niệm Phật thì niệm cho cái con đó chứ không phải niệm cho ảnh đâu, cho nên cái con nó vẫn sanh trước anh đó. Rồi ai có câu hỏi gì nữa, quý vị nào giơ tay cao cao chút. Dạ, mời một Phật tử cuối, chắc phải chạy lên trên này, chứ đó nó vô microphone người ta mới nghe, không phải nó không có vô đồng băng này. Này cầm dùng cái mẹ. Anh thanh niên nào con, chạy cho anh.
Kính thưa thầy, kính kính thưa hai quý thầy, kính thưa quý vị, con muốn hỏi là hồi nãy thầy như tú có ngâm một bài thơ, nhưng mà con thấy ở trong cái bài thơ đó chỉ nói tới Phật má hồng thôi.
Rồi sao?
Bây giờ con muốn hỏi là vậy thì Phật má không hồng thì thì làm sao bây giờ?
Má không hồng thì sao? Thì người ta nói má hồng thì phận bà, còn má không hồng thì khổ bà, đâu có sao đâu. Rồi thầy Như Tú trả lời kìa. Bây giờ thầy phải ngâm bài gì khác mà có má đỏ đâu, nói chứ đừng có má hồng.
Cũng lạ, cái câu hỏi này cũng rất là lạ từ khi Như Tú xuất gia đến bây giờ. Chắc một điều lạ nữa là khi bước vào lớp này là thấy rất lạ. Tại vì hòa thượng giảng sư phải nhìn lên.
Bởi vậy hòa thượng mới siêu nó sao?
Nên là cứu phẩm.
Trong cái luật của Phật á, là người thuyết pháp phải ngồi cao, người nghe phải ngồi thấp, cũng đang ngồi nơi cổ mộ quá.
Cho nên khi mà Như Tú bước vào cái lớp này là thấy rất là ngồi nghỉnh. Mà cho nên là anh đó hỏi một câu cũng ngồi nghỉnh thật.
Rồi bây giờ thầy có cái bài thơ nào mà đối lại với câu má hồng á.
Chắc là hơi khó đó. Nhờ hòa thượng cứu bộ cho nó.
Thôi ngâm tặng quý vị bài nhớ chùa đi, là đổi má hồng má đỏ thì cũng vô chùa hết nha. À, từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thập thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chảy thênh thang, có hàng trẻ gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng, có những cây mai sống trọn đời bên hàng tùng cúc mài xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tòa Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Mỗi tội dân quê đón gió lành khắp chùa diệu giặc ảnh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lang xa mãi yên ổn dân làng mỏi mãi tranh. Chiếc cầm đốt hương xong thơm ngạt ngào, thôn trên xóm dưới già nào nào, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-30 mỗi tối nào. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kính vang vặc giọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống ấm yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm hôm tiến mò với chuông linh, sáng khoai gạo bắp nuôi dân chúng, xây dựng tương lai xứ sở mình. Chỉ biết đến bao giờ trở lại quê, băng khoăn lòng gợi nhớ nhung về. Tàn thương dẫu có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tai tên. Chân vẳng nơi nào nhớ là lùng xa đi, ai chẳng nhớ chùa chung. Chứ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quý vị cũng nên nghe tác giả bài thơ này là Huyền Không, tức là Ngài Mẫn Giác. Bài thơ này Hòa Thượng làm năm 1949 và tôi thuộc bài thơ này năm 1959. Từ hồi đó đến bây giờ bài thơ vẫn còn ở trong đầu. Trong đầu tôi thì chừng 600-700 bài thơ như vậy. Quý vị muốn nghe thơ gì cũng có hết. Thôi thì cái đó cứ bộ thầy Như Tú chút thôi. Bây giờ ai cho câu hỏi cuối cùng, còn 1-2 phút nữa. Ai muốn hỏi gì cho cơ hội quý vị hỏi rồi chúng ta sẽ giải tán. Bài thơ rất là hay, rất là tuyệt vời. Mời cô nha. Đây không có microphone lại thôi. Hồi nãy có ai viết giấy gì nữa, chắc phải hỏi không?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy giảng cho con dùm chữ Dũng. Bi trí Dũng, con không hiểu rõ chữ Dũng lắm. A Di Đà Phật.
Vâng, thì chắc quý thầy cũng đã giảng rồi. Bi là lòng từ, trí là trí tuệ, Dũng là dũng mãnh đó, siêng năng. Dũng là siêng năng, là tinh tấn, là dũng mãnh. Vậy thôi. Ví dụ mình làm một việc gì đó hoặc có cái tính quyết định. Bây giờ từ bi á, mà không có trí tuệ thì không được. Mà trí tuệ không có từ bi cũng không được. Nhưng mà phải cộng thêm một cái lòng dũng cảm, mày biết hy sinh, biết tận tụy, biết cố gắng, biết nhận nợ. Ví dụ tôi thì không phát nguyện, nhưng mà từ năm 1984 đến bây giờ 30 năm liên tục ăn cư kiết hạ không phải 10 ngày, 3 tháng mỗi năm, từ rằm tư rằm bảy, mỗi đêm lại 350 lại, suốt 30 năm như vậy. Đó là dũng đó. Quý vị, mỗi ngày phát nguyện tụng kinh Lăng Nghiêm như tôi 50 năm chưa bỏ một bữa tụng kinh nào trên chánh điện. Nếu tôi đi chỗ khác đó thì tôi sẽ hành trì bằng cách, ví dụ trên máy bay thì tôi hành trì trên máy bay, đến nhà Phật tử thì tôi tụng kinh, đến nhà quý vị, nhà nào không có bàn thờ tôi ngồi đó tôi niệm Phật. Thì cái gọi là liên tục nó rất là quan trọng. Thì bây giờ quý vị phát tâm làm việc thiền cũng vậy, phát tâm tụng kinh cũng vậy, phát tâm làm bất cứ cái gì đó, phải kèm thêm một cái siêng năng trong đó, cái mà tinh tấn trong đó thì mình mới có thể làm được. Chứ còn mình cứ giải đãi đó thì không thể nào mình có thể thành tựu được cái pháp tu được. Cho nên thôi thì đại khái vậy ha. Thôi thì tôi cũng sẽ rời ở đây lớp này, và mong là quý vị có được những cái ngày tháng an lạc để mà tu học cùng với đại chúng. Mời quý vị đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.